Giàu có từ đâu mà ra vậy? Do bố thí tài mà có. Bố thí tài là nhân. Giàu có là quả báo. Quả báo tốt hay không? Rất khó nói. Tôi trước đây giảng kinh cũng thường nói, bạn đời này được giàu có là bạn trong đời quá khứ tu nhân thiện. Bạn ngày nay được quả báo, quả báo hiện tiền rồi là phước hay họa, rất khó nói. Vấn đề là bạn có trí tuệ hay không? Dùng tiền là trí tuệ. Nếu như bạn không có trí tuệ, tiền của bạn dùng không đúng chỗ là tạo tội nghiệp, thế là biến thành họa, là không phải phước. Có mấy người biết dùng? Từ đó cho thấy thật sự biết dùng tiền là phải dựa vào trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn nhất là từ trong giáo dục mà ra. Quy kết đến cuối cùng là vấn đề giáo dục. Mấu chốt của kiết hung hòa phước là ở giáo dục. Người có trí tuệ tự nhiên có thể sẽ hướng đến cái tốt, lìa cái xấu. Mà cách thức hướng về kiết tránh hung nhất định lại là ở đoạn ác tu thiện. Bằng nhân quả mới tương ứng. Thêm phá mê khai ngộ, vì thật sự có thể xa lìa hung tai, hướng về kiết tường. Đây là giáo huấn của Thánh Hiền. Phía dưới nói, dương tạc thủy hỏa gặp bại gia tử. Những điều này đều là do mình quá khứ, đời nay kết duyên bất thiện với tất cả chúng sanh tạo thành. Từ đó cho thấy chúng ta sống trên thế gian, xử sự đối nhân tiếp vật, ngôn hành cử chỉ của chúng ta không thể không cẩn thận. Bồ Tát tuyệt đối sẽ không đi kết quán với một chúng sanh nào. Kết quán vậy sao? Nhất định gặp phải quan quan tương báo. Năm nhà này là quan quan tương báo. Bạn kết duyên tốt với người thì sẽ không có cái sự việc này. Cho nên giàu có, phước báo thật sự là của cải đem ra hưởng chung với đại chúng xã hội. Đây là phước báo đích thực. Chứ không phải để một người hưởng riêng. Bạn phát tài rồi, người khác tán thán, người khác hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ thơm lây. Bạn biết chia sẻ. Trung Quốc thời cổ đại thật có trí tuệ. Người biết dùng tiền là Phạm Nặc, là một đại phu của Ngô Dương Phù Sai. Câu tiễn sau khi phục quốc rồi, ông liền bỏ đi. Ông đi buôn, làm thương mại, đi kinh doanh. Không có mấy năm, ông phát đạt rồi, phát tài to rồi. Sau khi phát tài, ông chia sẻ, bố thí khắp nơi, đem tiền thảy đều bố thí hết cả. Bắt đầu buôn bán nhỏ trở lại, qua mấy năm lại phát nữa. Trong bạn có mà, trong bạn có thì có bỏ cũng không được. Sau khi phát rồi bố thí tiếp, nhiều lần phát, nhiều lần bố thí. Cho nên trên Trung Quốc đại lục cúng thần tài là cúng phạm nặc. Ở Đài Loan cúng thần tài là cúng quan công. Tôi không biết cái này là từ đâu mà có. Cúng phạm nặc có đạo lý. Ông là một nhân vật điển hình về tung tích của cải của chúng ta. Thật sự là người giàu có mẫu mực, biết giúp đỡ cứu tế chúng sanh khổ nạn. Cho nên tài mà chỉ cần chịu bố thí thì bố thí không hết, càng bố thí càng có nhiều. Mấy năm nay Đông Nam Á bị cơn bão tài chính, kinh tế suy thoái khắp nơi. Tại sao cư sĩ Lâm không suy thoái vậy? Thu nhập của cư sĩ Lâm mỗi tháng đều tăng trưởng. Là nguyên nhân gì? Bố thí tài. Cư sĩ Lâm không tích chứa tài sản, bố thí tài. Các bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Nhà Phật nói ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Hằng ngày làm, tích cực làm. Cho nên các vị nhìn thấy cư sĩ Lâm tiền của liên tục không dứt. Bố thí pháp, từ trên xuống dưới bạn quan sát tỉ mỉ, ai nấy đều có trí tuệ, khỏe mạnh trường thọ. Quả báo chúng ta đều nhìn thấy. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Chúng ta nhìn thấy Đan Tư Lý Lý Kim Hữu ở Malaysia, ông làm rất đúng pháp. Ông là xí nghiệp tư nhân. Chúng tôi đến Cổ Tấn thăm ông, cả vùng núi hoang này ông đã mua rồi. Rất nhiều người đều nói cái quyết định này của anh sẽ lỗ, anh sẽ không có tiền đồ. Ông kinh doanh 6 năm, 6 năm không kiếm được một xu, đều thua lỗ. Cái núi này không có khai trương được. 6 năm kinh doanh, mười mấy thôn trang gần đó, người trong mười mấy thôn trang này đều là đi săn bắt. Săn bắt không phải là việc tốt. Dụng cụ săn bắt của ông thầy đều thu mua lại hết, đem họ những người này thầy đều mời lên núi, phân phối công việc cho họ, làm nhân viên của công ty ông. Đãi ngộ với họ rất tốt, họ có thể nuôi gia đình, không săn bắt nữa. Phần trước chúng ta nói không sát sanh, người ở trong khu vực này không sát sanh nữa. Không những không sát sanh còn ăn trường chay. Nhân viên trên núi hơn 300 người ăn trường chay quanh năm. Ông nói mới đầu những người này không có quen, ăn chay không quen, sau nửa năm là họ rất thích rồi. Tại sao vậy? Đã thay đổi rồi, nếp nhăn trên mặt không còn nữa. Mọi người ở đây rất mừng. Cho nên hiện nay rất thích ăn trường chay. Và tự nghĩ xem, mười mấy cái thôn trang này, ông bố thí nhiều người như vậy, nhiều người như vậy cảm kích ông, cảm ơn ông, đều làm hộ pháp của ông. Cho nên cái sơn trang này của ông vô cùng an toàn, không có người xấu bước vào. Những thôn trang này đều bảo vệ ông. Cho nên một người có phước thì người trong cả khu vực đều có phước, đều hưởng thụ. Đây là làm đúng. Dứt khoát không phải vì một nhà, vì một đoàn thể nhỏ của bạn là không đúng. Đối với cả xã hội, đối với tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực dâng hiến, phước báo về sau của ông là bất khả tư nghị. Đây là xuất phát từ nội tâm của ông. Ông làm thấu tình đạt lý, làm được vô cùng hoan hỷ.